Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Có một tình ôi cao siêu là tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã hy sinh thân mình vì thế nhân bao tội tình. Chính vì tình yêu, ôi Giêsu đành phải mang án chết. Ngài chết thay cho tội đời, Ngài chết thay cho tội con. Ôi tình yêu Chúa, con nay lấy chi bao đền? Ôi tình yêu Chúa, lấy gì mà đáp cho cân, đáp cho cân? Ôi tình yêu Chúa, con luôn khắc ghi muôn đời. Ôi tình yêu Chúa, xin được ở mãi trong con, mãi trong con.
Bài Đức Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 17 từ câu 21 đến câu 26. Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilea, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Khi các ngài đến Ca-phác-na-ôm, thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phê-rô và hỏi rằng: Thầy, các ông không nộp thuế đền thờ sao? Ông trả lời: Có chứ. Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi hỏi con cái mình hay người ngoài? Ông thưa rằng: Đòi người ngoài. Chúa Giêsu bảo ông rằng: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu. Và con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng tiền. Con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần thầy và phần con. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất thuật lại việc Chúa Giêsu loan báo việc Ngài chịu khổ nạn. Còn câu chuyện thứ hai là việc nộp thuế đền thờ. Hai câu chuyện này có vẻ như chẳng ăn nhầm gì với nhau, chẳng có liên quan gì. Nhưng xét kỹ lại và nhìn trong cái nhìn đức tin, chúng ta thấy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài ngự trong vinh quang hạnh phúc sâu thẳm của ba ngôi Thiên Chúa, thì đáng lẽ Ngài sẽ không phải nhập thể, không phải chịu khổ, không phải chịu sỉ nhục và chịu chết trên cây thánh giá đâu. Vì là Thiên Chúa, Ngài sẽ được miễn khổ. Điều này giống như không phải nộp thuế vậy. Nhưng Ngài đã vâng lời, hạ mình sẵn sàng nộp thuế, như là việc chủ động bước vào cuộc khổ nạn, chịu hy sinh, chịu khổ để đền trả tội vạ cho con người. Để diễn tả chân lý này, Thánh Phaolô đã nói, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu chịu tất cả những đau khổ đó chính là vì mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, có những đau khổ mà chúng ta phải chịu, đôi lúc đâu phải do lỗi của mình, nhưng là do lỗi của người khác. Ví dụ, một người uống rượu, chạy xe không làm chủ tốc độ, thường gây tai nạn, làm khổ cho người khác. Rồi trong gia đình, đôi lúc lỗi lầm do con cái gây ra, thì cha mẹ phải gánh chịu. người này gánh tội và chịu khổ cho người khác là vậy. Chúa Giêsu đã vì tình thương mà gánh tội chịu khổ thay cho mọi người chúng ta. Ngay đến cái chết trên thập giá mà Ngài cũng không oán trách chúng ta, lại còn bào chữa, xin Chúa Cha tha thứ cho tội của chúng ta nữa. Ngài nói, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con cũng biết noi gương Chúa, không chỉ biết sống cho chính mình, mà còn biết sống cho tha nhân, và sẵn sàng chịu khổ vì những lỗi lầm của tha nhân. Amen.
Có một tình yêu tối cao siêu là tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã hy sinh thân mình, vì thế nhân bao tội tình. Chính vì tình yêu, ôi Giêsu đành phải mang án chết. Ngài chết thay cho tội đời, Ngài chết thay cho tội con. Ôi tình yêu Chúa, con nay lấy chi bao đền? Ôi tình yêu Chúa, lấy gì mà đáp cho cân, đáp cho cân? Ôi tình yêu Chúa, con luôn khắc ghi muôn đời. Ôi tình yêu Chúa, xin được ở mãi trong con, mãi trong con. Nhớ một chiều xưa, ôi Giêsu chỉ vì yêu nhân thế, Ngài chết đau thương nhục hình,
Ngài chết
trời thế nhân sao vô
tình.
Giêsu một tình yêu chán chứa, Ngài đã thương tha tội đời, Ngài đã thương tha tội con. Ôi tình yêu Chúa, con nay lấy chi mau đền? Ôi tình yêu Chúa, lấy gì mà đáp cho cân, đáp cho cân? Ôi tình yêu Chúa, con luôn khắc ghi muôn đời. Tình yêu Chúa, xin được ở mãi trong con, mãi trong con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với sự trình bày của Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ 12.000 bạn trẻ giúp lễ. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ giúp lễ, chia sẻ với tha nhân niềm vui được lòng thương xót của Thiên Chúa chọn lựa và cứu độ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong buổi hát kinh chiều, ngày mùng 4 tháng 8 vừa qua, với 12.000 bạn trẻ đến từ 23 nước, tham dự Đại hội Quốc tế lần thứ 11. Của Liên hiệp các hội giúp lễ. Đại hội nhóm 5 năm một lần tại Roma. Các bạn trẻ đã tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, sinh hoạt, ca hát, cầu nguyện và nghe chứng từ trong 2 giờ đồng hồ trước khi đón tiếp Đức Thánh Cha vào lúc quá 6 giờ để cùng hát kinh chiều với Đức Thánh Cha. Hiện diện tại quảng trường cũng có hơn 10 giám mục các nước. Đầu cuộc gặp gỡ, Đức Cha Vladislav Nemet, người Serbia, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các trẻ giúp lễ, đã giới thiệu các bạn trẻ nam nữ và đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề đại hội là câu nói của ngôn sứ Isaiah: Này con đây, xin hãy sai con. Và Ngài khẳng định rằng, như Isaiah, chúng ta cũng được mời gọi không khép kín vào mình, giữ chặt đức tin của chúng ta trong một nhà kho dưới đất để rút lui vào đó trong những lúc khó khăn. Trái lại, chúng ta được kêu gọi chia sẻ niềm vui vì được lòng thương xót Chúa nhận biết và cứu độ. Chúng ta được kêu gọi trở thành những chứng nhân, cho thấy đức tin có thể mang lại hướng đi mới cho bước đường của chúng ta. Đức tin làm chúng ta được tự do và hùng mạnh để sẵn sàng và thích hợp để chu toàn sứ mạng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thật là đẹp khi khám phá thấy đức tin làm cho chúng ta ra khỏi mình, ra khỏi sự cô lập, và vì được tràn đầy niềm vui, được làm bạn của Chúa Kitô, chúng ta được thúc đẩy đi tới tha nhân, làm cho chúng ta trở thành thừa sai. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, các bạn trẻ giúp lễ thân mến, hễ các con cần gần bàn thờ, thì các con hãy nhớ đối thoại với Chúa Giêsu trong kinh nguyện hàng ngày. Hễ các con càng nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa và mình Thánh Chúa, thì các con càng có thể đến gần tha nhân, trao ban cho họ điều các con đã nhận lãnh, hăng say trao ban niềm vui mà các con đã được trao tặng. Trong phần cuối của buổi gặp gỡ, một thiếu niên giúp lễ người Ukraine đã trao tặng Đức Thánh Cha khăn quàng cổ màu trắng, tượng trưng cho hòa bình mà đất nước này đang cần. Hồi tháng 8 năm ngoái, hơn 50.000 bạn trẻ giúp lễ người Đức cũng đến hành hương tại Roma.
Tin Vatican, lịch trình cử hành năm thánh lòng Chúa thương xót. Sáng ngày 30 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố lịch trình các buổi cử hành năm thánh lòng Chúa thương xót. Ngày 8 tháng 12 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ mở cửa năm thánh đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 13 tháng 12, lễ mở cửa năm thánh đền thờ Thánh Gioan Laterano, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và các nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới. Ngày 1 tháng Giêng năm 2016, lễ mở cửa thánh đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Trong các ngày từ 19 đến 21 tháng Giêng là năm thánh của các nhân viên làm việc trong lĩnh vực hành hương. Ngày 25 tháng Giêng, lễ nghi đại kết trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Ngày 2 tháng 2, ngày dành cho những người sống đời thánh hiến và kết thúc năm đời thánh hiến. Mùng 10 tháng 2, lễ nghi gửi các thừa sai của lòng thương xót trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 22 tháng 2, ngày của các nhân viên cơ quan trung ương tòa thánh, quốc gia thành Vatican và các cơ cấu liên hệ. Ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 3, 24 giờ cho Chúa với lễ nghi sám hối tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 20 tháng 3, ngày giới trẻ giáo phận Roma. Ngày mùng 3 tháng 4, dành cho những ai sống linh đạo lòng Chúa thương xót. Ngày 24 tháng 4, dành cho các thanh thiếu niên tuổi từ 13 đến 16, tuyên xưng đức tin và xây dựng một nền văn hóa của lòng thương xót. Các ngày từ 27 đến 29 tháng 5, ngày của các phó tế. Ngày mùng 3 tháng 6, ngày của các linh mục. Ngày 12 tháng 6, dành cho các bệnh nhân và người tàn tật. Các ngày từ 26 đến 31 tháng 7, dành cho giới trẻ. Mùng 4 tháng 9, dành cho các người làm việc và các thiện nguyện viên lòng thương xót. Ngày 25 tháng 9, dành cho các giáo lý viên. Từ ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 10, kính Đức Mẹ. Mùng 1 tháng 11, lễ cầu cho những người đã qua đời. Ngày mùng 6 tháng 11, ngày cho các tù nhân. Ngày 13 tháng 11, lễ đóng cửa năm thánh lòng thương xót tại các đền thờ Roma và trong các giáo phận trên toàn thế giới. Ngày 20 tháng 11, lễ đóng cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô, kết thúc năm thánh lòng thương xót.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng các Kitô hữu đã ly dị và tái hôn không bị dứt phép thông công. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến sáng mùng 5 tháng 8 vừa qua, trong Đại Thánh Đường Phao Lô Đệ Lục. Ngài nói, lần trước chúng ta đã đề cập đến các gia đình bị thương tích vì sự không hiểu biết của các cặp vợ chồng. Hôm nay, chúng ta chú ý tới một thực tại khác, đó là làm sao săn sóc họ sau thất bại không thể chuyển đảo được của mối dây hôn nhân họ đã tái lập gia đình. Đức Thánh Cha nói, giáo hội biết rõ rằng một tình trạng như thế trái ngược với bí tích Kitô. Tuy nhiên, cái nhìn là thầy dạy của giáo hội luôn kín múc từ một con tim hiền mẫu, một con tim được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, luôn luôn tìm kiếm thiện ích và vẻ đẹp của con người. Vì thế, giáo hội cảm thấy có bổn phận, vì tình yêu đối với sự thật, phải phân định các tình hình. Thánh Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã diễn tả như thế trong tông huấn về gia đình, Familiaris Consortio, bằng cách đưa ra thí dụ sự khác biệt giữa người chịu sự phân ly đối với người đã gây ra việc phân ly đó. Cần phải có sự phân định này. Đức Thánh Cha nói tiếp, thật là quan trọng, kiểu sống, ngôn từ, các thái độ của cộng đoàn, luôn luôn chú ý tới các anh chị em này, bắt đầu từ các trẻ nhỏ. Ngoài ra, làm sao chúng ta có thể nhắn nhủ các cha mẹ này, làm tất cả những gì có thể để giáo dục con cái họ sống đời Kitô bằng cách nêu gương sống một đức tin xác tín và thực hành cho con cái họ. Nếu chúng ta giữ họ xa cách với cuộc sống của cộng đoàn, như thế là họ bị dứt phép thông công. Phải làm sao để đừng chất thêm các gánh nặng khác trên các gánh nặng mà con cái đã phải mang trong các tình trạng này? Rất tiếc, con số các trẻ em và người trẻ này thật là rất lớn. Thật quan trọng là chúng cảm nhận giáo hội như một bà mẹ chú ý tới tất cả mọi người, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và gặp gỡ. Thật ra, trong các thập niên này, giáo hội đã không vô cảm, cũng không lười biếng. Nhờ việc đào sâu nhiệm vụ của các chủ chăn, được các vị tiền nhiệm của tôi hướng dẫn và xác nhận, đã lớn lên rất nhiều ý thức cần phải có một sự tiếp đón huynh đệ trong tình yêu thương đối với các tín hữu đã được rửa tội, đã thiết lập một cuộc sống chung mới sau thất bại của hôn nhân bí tích. Thật ra, các anh chị em này không bị dứt phép thông công. Họ không bị dứt phép thông công, và tuyệt đối không bị đối xử như thế. Họ luôn luôn là thành phần của giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã can thiệp vào vấn đề này bằng cách khích lệ một sự phân định chú ý và một việc đồng hành một vụ khôn ngoan, vì biết rằng không có các thí dụ như đơn thuốc. Và Đức Thánh Cha minh xác thêm thái độ giáo hội cần có như sau. Từ đó có việc lặp đi lặp lại lời mời gọi các chú chăn, bày tỏ công khai và trung thực sự sẵn sàng của cộng đoàn tiếp đón họ và khích lệ họ, để họ sống và luôn ngày càng phát triển sự tùy thuộc của họ vào Chúa Kitô và giáo hội bằng lời cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, tham dự phụng vụ, giáo dục con cái sống đời Kitô, bác ái và phục vụ người nghèo, dấn thân cho công lý và hòa bình.
Tin Vatican. Sẽ có thêm một buổi tiếp kiến chung mỗi tháng trong năm thánh lòng thương xót.
Tháng 8 hứa hẹn là một tháng rất bận rộn cho Đức Thánh Cha Francisco với nhiều sự kiện chung mà Ngài chủ sự. Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, nói với Đài Phát thanh Vatican rằng Đức Thánh Cha sẽ gặp chung các tín hữu trong nhiều dịp vào mùa hè, và Tòa Thánh đang có những chuẩn bị để tổ chức thêm một buổi tiếp kiến chung hàng tháng, có thể vào ngày thứ Bảy trong năm Thánh lòng thương xót. Đức Tổng Giám mục Genswein nói rằng, chiều thứ Ba mùng 4 tháng 8, Đức Thánh Cha có buổi gặp gỡ với khoảng 12.000 người nói tiếng Đức đang tham dự cuộc hành hương quốc tế của những người phục vụ bàn thờ. Vào ngày thứ Tư mùng 5 tháng 8, Đức Thánh Cha tiếp tục các buổi tiếp kiến chung với sự tham dự của hàng ngàn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Đức Tổng Giám mục Genswein cho biết, buổi tiếp kiến chung vào ngày 26 tháng 8 là buổi tiếp kiến chung thứ 100 của Đức Thánh Cha Francisco. Vì thời tiết nóng bức, các buổi tiếp kiến chung trong tháng 8 sẽ diễn ra trong sảnh đường Follow thứ 6. Vào ngày thứ Sáu mùng 7 tháng 8, Đức Thánh Cha tiếp kiến phong trào giới trẻ thánh thể. Đức Tổng Giám mục Genswein cũng cho biết rằng, từ khi Đức Thánh Cha khởi đầu thừa tác vụ Phêrô vào tháng 3 năm 2013, đã có 15 triệu lượt người tham dự các buổi đọc kinh truyền tin, tiếp kiến chung và tiếp kiến riêng của Ngài tại Vatican.
Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi giới lãnh đạo chính trị, kinh tế, khoa học và tôn giáo, góp phần thăng tiến hòa bình và an ninh cho các nước nhỏ đang phát triển. Tòa Thánh kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị, kinh tế và tôn giáo, quốc gia và quốc tế, góp phần thăng tiến hòa bình và an ninh cho các nước nhỏ đang phát triển. Đức Tổng Giám mục Bernardito Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn đọc trước phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Hòa bình và an ninh cho các nước nhỏ đang phát triển. Đức cha Oza khẳng định rằng một trong các đe dọa đối với các nước này là sự kiện khí hậu thay đổi khiến mực nước biển dâng cao, tạo ra các trận bão nhiệt đới và ngoài nhiệt đới, nhiệt độ không khí và biển gia tăng và thay đổi các kiểu mưa. Đây không phải chỉ là vấn đề môi sinh mà cũng liên quan tới sự phát triển nữa. Nó là một đe dọa sự sống. Các thay đổi khí hậu sẽ gây ra các hệ lụy tiêu cực trên đất đai và nguồn tài nguyên, vốn đã nghèo của các nước này. Vì vậy, điều cấp thiết nhất là làm sao ngăn chặn khí hậu thay đổi. Để đối phó với mọi hậu quả của nó, cần phải huy động mọi lực lượng chính trị, kinh tế, khoa học và truyền thống tôn giáo. Thay đổi khí hậu liên quan tới sự phát triển con người, như Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định. Ngài đề nghị môi sinh toàn vẹn như mô thức phối hợp hài hòa các tương quan đa chiều kích, bởi vì chúng ta đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng vừa môi sinh vừa xã hội. Nếu chúng ta đánh mất đi ý thức chúng ta với môi sinh là một, thì thái độ của chúng ta sẽ là thái độ của những chủ nhân, người tiêu thụ và khai thác, không có khả năng đưa ra các hạn chế cho các nhu cầu của mình. Săn sóc môi sinh là một thái độ xã hội. Tất cả mọi người đều có bổn phận đóng góp cho việc tìm ra một giải pháp toàn vẹn. Vì đại diện Tòa Thánh đưa ra ba đề nghị. Thứ nhất, đạt một thỏa hiệp trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Paris vào tháng 12 năm nay để chiến đấu với nạn khí hậu thay đổi. Hàng lãnh đạo thế giới phải can đảm có tâm trí nhìn xa thấy rộng, chứ không thiển cận nhắm tới các lợi nhuận nhất thời đang thống trị các đường lối chính trị và kinh tế thế giới. Thứ hai, bỏ ra các nguồn tài chính đầy đủ để ngăn chặn nạn khí hậu thay đổi. Thứ ba, gia tăng khả thể có được loại năng lượng có thể canh tân. Hàng tỷ người trên thế giới cần năng lượng để ra khỏi nghèo túng. Hàng tỷ người đặc biệt là phụ nữ và trẻ gái, đau khổ vì phải nấu nướng với dầu hỏa. Đa số sống trong các vùng không được nối liền với hệ thống cung cấp năng lượng có thể canh tân. Các nước giàu phải trợ giúp các nước kém mở mang có được các kỹ thuật và nguồn tài chánh để sản xuất năng lượng ít làm ô nhiễm môi sinh.
Tin Vatican. Hơn 45.000 người ghi danh tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 trong 24 giờ đầu tiên. Như tin đã đưa, sau kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện một cử chỉ tượng trưng là bấm vào một máy iPad để là người đầu tiên đăng ký tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow. Theo tin từ Ủy ban Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Krakow của Ba Lan, trong vòng 24 giờ đầu tiên sau đó, 48.000 bạn trẻ thuộc 250 nhóm và 300 thiện nguyện viên đã ghi danh tham dự, thể hiện nhiệt tình rất lớn của các bạn trẻ với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan. Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, đã gửi một thông điệp khích lệ các bạn trẻ trên thế giới ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, sẽ diễn ra tại Krakow từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2016. Trong thư gửi các bạn trẻ, vị Hồng Y người Ba Lan đưa ra nhận xét rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 diễn ra trong bối cảnh của năm Thánh Lòng Thương Xót bắt đầu vào ngày 8 tháng 12 năm nay. Theo Đức Hồng Y, sự kiện Krakow với chủ đề lòng thương xót là sự kết tục hợp lý của Ngày Giới Trẻ Thế Giới cuối cùng tại Rio de Janeiro, nơi Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ những người trẻ hãy đọc các mối phúc thật. Đức Hồng Y Rinko nhận xét rằng, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra chủ đề lòng thương xót thành một ưu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, và cuộc gặp gỡ tại Krakow sẽ đánh dấu một ngày hội quốc tế của các bạn trẻ dành riêng cho chủ đề này. Sau 25 năm cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới, đây là lần thứ hai Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Ba Lan, quê hương của vị giáo hoàng đã thiết định việc cử hành ngày này trong giáo hội. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên tại Ba Lan đã diễn ra vào năm 1991 tại Đền Thánh Đức Mẹ Chestokova với Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Đức Hồng Y Stanislaw Rinko nói rằng, vị giáo hoàng người Ba Lan sẽ có mặt trong tinh thần tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2016, khi những người trẻ viếng mộ Thánh Faustina tại Đền Thánh Lòng Thương Xót đã được khánh thành bởi chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai trong chuyến viếng thăm cuối cùng của Ngài về quê hương mình vào năm 2002. Ngoài các chương trình bình thường của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới như học giáo lý, đàn thánh giá, đêm canh thức, lễ bế mạc, tại Krakow cũng sẽ có một chương trình suy niệm và lần hạt mân côi kính lòng thương xót Chúa. Nhiều tòa giải tội sẽ được thiết lập và Đức Thánh Cha Francisco sẽ có thể ban bí tích hòa giải cho một số bạn trẻ. Một biểu tượng cửa thánh lòng thương xót sẽ được xây dựng tại đền thờ, nơi Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi chầu thánh thể vào ngày thứ Bảy 30 tháng 7.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đề tài bí tích thánh thể đã được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Trong loạt bài đề cập đến các bữa tiệc trong lịch sử Cựu Ước có liên hệ đến bữa tiệc ly, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của bữa tiệc chiên con và việc ăn bánh không men. Qua đó, chúng ta đã thấy được một phần ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc và ý nghĩa của việc Chúa Kitô tự hiến tế trên thập giá và trên bàn thờ. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn tới một bữa tiệc khác trong lịch sử cựu ước. Đó là bữa tiệc giao ước và hy tế được cử hành khi Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái trên núi Sinai. Hai biến cố này được sách Xuất Hành thuật lại nơi chương 24, câu 1 đến câu 11 như sau. Chúa phán với Môi-se: Hãy lên với Gia-vê, ngươi và A-a-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, cùng 70 kỳ mục của Israel, và các ngươi sẽ bái lại từ đằng xa. Ngươi sẽ tiến đến gần Đức Gia-vê một mình, còn họ sẽ không tiến đến, và dân sẽ không lên núi với các ngươi. Ông Môi-se thuật lại cho dân mọi lời và tất cả các phán quyết của Đức Gia-vê, và toàn dân đồng thanh đáp lại và nói: Mọi lời Đức Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Và ông Môi-se đã viết mọi lời của Đức Gia-vê, và sáng ngày ông dậy sớm và xây một tế đàn dưới chân núi với 12 bia đá cho 12 chi tộc của Israel. Đoạn ông sai thanh niên trong hàng con cái Israel dâng lễ thượng hiến và tế sát bò làm hy lễ tiến dâng Đức Gia-vê. Và ông Môi-se đã lấy một nửa huyết cho vào chậu, rồi với phân nửa huyết kia ông rải trên tế đàn. Rồi ông lấy quyển giao ước và đọc vào tai dân. Họ nói: Mọi điều Đức Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và sẽ nghe theo. Ông Môi-se lấy huyết mà rải trên dân. Ông nói: Này là máu của giao ước đã ký kết với các ngươi, thể theo mọi lời các ngươi đã thề hứa. Môi-se lên núi với A-a-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng 70 kỳ mục Israel. Họ đã nhìn thấy Thiên Chúa của Israel. Dưới chân người như thể có một bệ lót ngọc xanh trong suốt như bầu trời. Đức Gia-vê không ra tay hại đến những người đại diện của con cái Israel, và họ đã nhìn thấy Thiên Chúa, họ đã ăn và đã uống. Còn về giao ước Thiên Chúa ký kết với Israel, chúng ta đọc được như sau. Mùng 1 tháng thứ 3, kể từ khi con cái Israel ra khỏi Ai Cập, chính trong ngày ấy, họ tới sa mạc Sinai. Họ đã trễ đi khỏi Rơ-phi-đim và đã đến sa mạc Sinai và đóng trại trong sa mạc. Israel đã đóng trại ở đó đối diện với núi. Môi-se đã lên với Thiên Chúa, và từ trên núi Đức Gia-vê truyền cho ông rằng: Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cốp thế này, ngươi sẽ loan báo cho con cái Israel: Các ngươi đã thấy ta đã làm gì cho dân Ai Cập, và ta đã dẫn dắt các ngươi như đặt các ngươi lên cánh phượng hoàng mà đem các ngươi đến với ta. Vậy bây giờ, nếu các ngươi quyết nghe tiếng ta mà giữ giao ước của ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của ta giữa tất cả các dân tộc, vì toàn cõi đất đều là của ta. Còn các ngươi sẽ trở nên một dân tộc tư tế, một dân tộc thánh. Đó là những lời ngươi phải nói với con cái Israel. Môi-se đi triệu tập các kỳ mục của dân lại và đã trình bày trước mặt họ tất cả các lời như Đức Gia-vê đã truyền dạy ông. Toàn dân cùng nhau đáp lại và thưa: Tất cả những gì Đức Gia-vê phán bảo, chúng tôi sẽ làm theo. Sách Xuất Hành chương 19 câu 1 đến câu 8. Những lời này chuẩn bị cho việc ký kết giao ước sẽ được thực hiện tiếp theo. Đọc hai đoạn sách trên, chúng ta có thể đưa ra một số những nhận xét sau đây. Thứ nhất, việc ký kết một giao ước với Israel là sáng kiến của Thiên Chúa, và chính Ngài đã đi bước đầu tiên. Ngài đã thực hiện những kỳ công trước mặt dân Israel, đã cứu vớt họ trong cơn túng quẫn lầm than. Điểm thứ hai, giao ước được ký kết với sự đồng ý của toàn dân Israel. Họ đã được nghe ông Môi-se nói cho biết ý định của Thiên Chúa chấp nhận họ như một dân riêng thuộc về Thiên Chúa, tách rời khỏi các dân tộc chung quanh, với điều kiện là họ tuân giữ các huấn lệnh của Ngài. Điểm thứ ba, giao ước này liên kết một cách chặt chẽ với việc Thiên Chúa giải thoát họ khỏi đất Ai Cập. nói như một hậu quả của biến cố ra khỏi đất Ai Cập. Biến cố vượt qua và giao ước là một biến cố lịch sử vẫn còn ảnh hưởng mãi đối với cuộc sống của từng người Israel và của tất cả cộng đồng Israel. Thứ tư, các yếu tố làm nên một giao ước được ghi nhận một cách rõ rệt. Trước hết, sự có mặt và cuộc gặp gỡ giữa hai bên ký giao ước. Bàn thờ để tế lễ là tượng trưng cho Thiên Chúa, và 12 chi họ Israel được tượng trưng bằng 12 bia đá. Tiếp đến, nội dung giao ước được tuyên bố rõ ràng. Thay mặt Thiên Chúa, Môi-se đã giơ cao cho dân Israel thấy cuốn sách giao ước và đọc vào tai họ các điều khoản của giao ước này. Còn phía dân Israel, họ lắng nghe các lời nói và các huấn thị của Thiên Chúa được truyền xuống qua miệng của Môi-se và sẵn sàng chấp nhận các lời này. Ngoài ra, tất cả những điều này được diễn ra trong một buổi dân hy tế, với việc rải máu con vật sát tế và việc tham dự vào một bữa tiệc được gọi là bữa tiệc giao ước. Và sau cùng, việc lấy máu con vật và các nghi thức liên hệ tới việc này cho thấy phần hoạt động của Thiên Chúa và phần hoạt động của toàn dân. Môi-se đã lấy máu của con vật hy tế rải trên bàn thờ trước khi ông đọc sách giao ước. Đây là yếu tố cho thấy sự tham gia của Thiên Chúa vào giao ước. Tiếp đến, để thể hiện sự tham gia của toàn dân, ông Môi-se chỉ rải máu vật trên dân sau khi họ đã tỏ dấu chấp nhận những lời của Thiên Chúa. Thứ năm, trong khi rải máu vật tế lễ trên dân, ông Môi-se đã nói với họ như sau: đây là máu của giao ước mà Thiên Chúa ký kết với các ngươi. Lời nói này làm chúng ta liên tưởng đến lời của Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly: các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Như vậy, lời của Chúa Giê-xu Kitô trong bữa tiệc ly, khi Ngài lập phép thánh thể, cũng như sự hiến tế trên bàn thờ, là tiếp nối và nằm trong truyền thống của cựu ước. Và điểm thứ sáu, điểm cuối cùng được ghi nhận đó là việc ký giao ước được thực hiện với toàn dân, còn việc tham dự vào bữa tiệc của giao ước thì chỉ có Môi-se, A-a-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và 70 kỳ mục. Đây là những vị đại diện của dân tham dự vào bữa tiệc như để xác nhận ý chí của toàn dân cam kết giữ các điều khoản họ vừa nghe đọc. Trong bài tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày về ý nghĩa của hy tế và bữa tiệc giao ước, để thấy rõ hơn ý nghĩa của thánh thể trong tân ước mà Chúa Kitô đã thiết lập như một giao ước mới qua máu của Ngài. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói với nhau ba nét chính đầu tiên của mỗi giai đoạn trong việc hình thành học thuyết xã hội của giáo hội. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu hai giai đoạn tiếp theo của phần lịch sử này. Đó là thời lạc quan của thập niên 60 từ năm 1958 đến năm 1969 và thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội từ năm 1969 đến năm 1989. Thứ nhất, giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60. Thập niên 60 được đánh dấu với những nét lạc quan về chính trị, kinh tế, xã hội. Mặc dù chiến tranh lạnh giữa hai khối Nga-Mỹ còn tiếp diễn,
nhưng lãnh tụ của hai phe đã có dịp gặp gỡ nhau để thảo luận về chính trị quốc tế. Mức sống của dân chúng tại Âu Mỹ đã được nâng cao nhờ sự phát triển kinh tế. Các công nhân và nghiệp đoàn đã có tiếng nói trong sinh hoạt chính trị và xã hội. Thập niên 60 cũng còn được đánh dấu với sự giành độc lập của các nước Á Phi, làm thay đổi mối bang giao giữa các quốc gia, dần dần đưa tới những khối trong cộng đồng chính trị thế giới. Về phía giáo hội, giai đoạn này trùng với triều đại của Đức Gioan 23. Ngài đã để lại hai thông điệp xã hội, Mater et Magistra, mẹ và thầy, năm 1961, và Hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris, năm 1963. Thông điệp thứ nhất kỷ niệm 70 năm thông điệp Rerum Novarum, tân sự, đặt lại những vấn đề quyền tư hữu, lương bổng, các cơ cấu kinh tế trong viễn tượng mới của thế giới. Thông điệp thứ hai phát biểu quan điểm của giáo hội trước các vấn đề chính trị quốc gia và quốc tế. Thông điệp này gửi tới hết mọi người thiện chí, chứ không chỉ giới hạn vào các phần tử của giáo hội. Đức Thánh Cha đề cao các quyền lợi của con người như nhân quyền, cũng như đặt nền móng xây dựng hòa bình dựa trên bốn trụ cột: chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Như chúng ta đã biết, Đức Gioan 23 đã triệu tập Công đồng Vaticano đệ nhị. Công đồng này đã bàn tới các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng, với những chương nói về gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị, hòa bình. Trong công tác thực thi công đồng, Đức Phaolô đệ lục đã để lại một văn kiện quan trọng cho học thuyết xã hội, đó là thông điệp Populorum Progressio, năm 1966, bàn về sự phát triển các dân tộc. Sự phát triển không thể chỉ giới hạn vào lĩnh vực kinh tế, nhưng cần được mở rộng tới sự phát triển toàn diện con người. Mặt khác, sự phát triển cũng đòi hỏi tình liên đới. Vì thế, vấn đề quyền tư hữu cần được lồng trong bối cảnh nhằm phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Kế đến, giai đoạn thứ năm, thời khủng hoảng trong xã hội và giáo hội. Vào năm 1969, con người đã đặt chân lên cung trăng. Nhưng thay vì mở màn cho những hy vọng vô bờ bến của nhân loại, thì nó lại đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng. Trước đó một năm, những cuộc biểu tình của sinh viên tại Paris và các thủ đô lớn ở Âu Mỹ đã cho thấy rằng thế hệ trẻ không hài lòng với những cơ cấu xã hội cổ truyền và họ muốn phá đổ tất cả. Sự phát triển kinh tế bị đình trệ lại với cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973. Hòa bình thế giới bị thương tổn không những do những cuộc chiến tranh sôi bỏng tại Việt Nam, nhưng còn có những cuộc chiến tranh du kích tại Nam Mỹ nhằm đòi hỏi một trật tự xã hội công bình hơn. Trong nội bộ giáo hội, luồng gió mới của Công đồng Vaticano đệ nhị đôi khi cũng gây ra những bão tố, điển hình là phản ứng tiếp theo thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, của Đức Phaolô đệ lục năm 1968. Trong giai đoạn này, đừng kể những văn kiện liên quan tới việc canh tân giáo hội sau công đồng, chúng ta có thể ghi nhận rất nhiều văn kiện về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Phaolô đệ lục với tông thư Octogesima Adveniens năm 1971, kỷ niệm 80 năm thông điệp Rerum Novarum, đã trình bày lập trường của giáo hội trước những vấn đề mới, đặc biệt là sự tham gia của các tín hữu vào các ý thức hệ. Ngài đã phân tích hai ý thức hệ, tự do và Marxist, khác với ba phong trào lịch sử, chủ nghĩa xã hội, cộng sản, tư bản. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 đã dành một văn kiện bàn về sự công bằng trên thế giới. Thượng Hội đồng khóa 1974 được Đức Phaolô đệ lục đúc kết trong tông huấn rao truyền phúc âm Evangelii Nuntiandi năm 1975 đã dành nhiều khoản để nói về mối liên hệ giữa việc rao truyền phúc âm với sự thăng tiến con người. Đức Gioan Phaolô đệ nhị khai trương giáo huấn xã hội của triều đại với thông điệp Laborem Exercens năm 1981 bàn về lao động vào dịp kỷ niệm 90 năm thông điệp Rerum Novarum. Tiếp theo đó là thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1987, kỷ niệm 20 năm thông điệp Populorum Progressio. Những dịp kỷ niệm như vậy không phải chỉ để lặp lại chuyện cũ, nhưng là để bàn đến những vấn đề mà thời đại đặt ra. Thí dụ, vào thời đại hôm nay, vấn đề lao động lôi kéo theo vấn đề nghiệp đoàn, lãng công, thất nghiệp, di dân, phụ nữ. Sự phát triển các dân tộc bị đình trệ vì nợ của các nước nghèo. Thế giới không phải chỉ chia thành hai khối tư bản và xã hội, nhưng còn thêm những nước thuộc thế giới thứ ba và thứ bốn. Bên cạnh giáo huấn của Đức Thánh Cha, còn phải kể thêm hai huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin về thần học giải phóng, một huấn thị của Bộ Giáo dục Công giáo về việc dạy học thuyết xã hội trong các chủng viện. Đó là chưa kể đến các văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh về công lý và hòa bình và của các hội đồng giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó mình. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin giảm nua, chia tay xin tôi thương xót, thấy tôi vẫn đang tâm làm nhớ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phu gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc, thế tôi vẫn đang tâm làm nhớ.
Ngày xưa có một người nông dân rất siêng năng, nhưng cậu con trai của ông lại rất lười biếng. Một hôm, ông gọi con trai lại và bảo, nay cha đã già yếu. Trước khi chết, cha muốn con ra đi làm việc tự kiếm sống và đừng ỷ lại người khác. Người mẹ sợ con vất vả, bèn dúi cho ít tiền làm vốn. Anh ta cầm tiền đi lên thành phố, rong chơi và tiêu xài, cho đến khi chỉ còn vài đồng bạc nhỏ. Anh trở về nhà, đưa cho cha những đồng tiền còn lại. Người cha ném ngay nắm tiền ra cửa. Thấy cậu con vẫn thản nhiên, ông nghiêm giọng nói, đây không phải tiền con làm ra. Cậu con trai lại ra đi. Lần này, mẹ cậu chỉ dám đưa cho chút tiền để ăn dọc đường. Khi hết tiền, anh ta đành phải xin làm công cho một vựa xay lúa. Cứ xay một thúng lúa, anh được trả công 2 bát gạo, anh chỉ ăn 1 bát, còn lại 1 bát để dành. Suốt 3 tháng dành dụm được 90 bát gạo, anh bán lấy tiền mang về. Hôm đó, người cha đang ngồi trước bếp lửa, thì thấy cậu con trai về. Anh cẩn thận mở túi và đưa tiền cho cha. Ông không nói một lời nào, mà chỉ cầm gói tiền ném vào bếp. Bất chấp lửa đang cháy, cậu con trai vội đưa tay vào bếp để lấy ra. Người cha nghẹn ngào nói, bây giờ cha tin đó là đồng tiền chính tay con làm ra. Có làm lụng vất vả, con mới biết quý trọng công sức của mình. Nếu con lười biếng, dù cha có cho 100 hũ bạc, cũng không đủ cho con sinh sống. Quý vị và các bạn thân mến, hành động cương quyết của người cha đã làm cho cậu con trai thay đổi và đã biết làm việc để nuôi sống bản thân và không còn lười biếng nữa. Ai trong chúng ta cũng mong ước có cuộc sống hạnh phúc, cơm no, áo ấm. Thế nhưng, chúng ta lại không tích cực làm việc. Ai cũng mong muốn có địa vị chức quyền, được mọi người yêu mến tôn trọng. Thế nhưng, chúng ta lại không biết quý trọng và yêu mến người khác. Bản tính của chúng ta là ích kỷ và yếu đuối, ưa thích chiều theo sự dễ dãi ương lười, mà ngại ngùng phấn đấu vươn lên. Vì thế, chúng ta cần ơn trợ lực nâng đỡ để vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Trong tin mừng, khi đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ nhiều lần cũng tỏ ra yếu đuối và nhát sợ, không dám rời bỏ những gì quen thuộc mà dấn bước cho sứ vụ mới. Thánh Matthew thuật lại rằng, sau khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đám đông dân chúng ăn no nê, các môn đệ tỏ ra phấn khởi, muốn ở lại tận hưởng dư vị của niềm vui vinh quang. Nhưng Đức Giêsu truyền cho các ông rời khỏi đám đông, xuống thuyền và qua bờ bên kia biển hồ. Đức Giêsu quả là có lý khi bắt các môn đệ không ở lại với những thành công theo kiểu thế gian, để rồi sinh lòng kiêu căng tự mãn. Các ông phải hành động, phải ra đi, đến với những vùng đất mới, để lắng nghe và đáp ứng những khát vọng của nhân sinh. Tin mừng của Chúa không phải là thứ giáo điều, lý thuyết suông, mà là những thực nghiệm đầy tính thiết thực. Thấy đám đông dân chúng đi theo rất đông mà không có gì ăn, Chúa Giêsu liền nhắc các môn đệ tìm bánh cho họ ăn. Giữa nơi hoang vắng, nên các môn đệ tỏ ra ngại ngùng, nhắc khéo Chúa Giêsu cho dân chúng giải tán đi vào làng mạc tìm bánh ăn. Nghe vậy, Chúa Giêsu liền khẳng định, họ không cần phải đi đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn. Khi nói điều này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ đừng ương lời, hãy tìm kiếm, khám phá ra đâu là ý muốn của Thiên Chúa. Đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, có đôi lúc chúng ta cũng tỏ ra ngại ngùng chùn bước. Thiên Chúa không ngừng tạo ra những cơ hội giúp chúng ta phát huy những khả năng Chúa ban để mưu ích cho tha nhân. Thiên Chúa luôn trao cho chúng ta ân sủng thiêng liêng để thi hành sứ vụ đem tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng mời gọi chúng con đến với Chúa để được yêu thương, chăm sóc, vỗ về. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ thói ù lì ích kỷ, can đảm dấn bước với niềm tin có Chúa luôn đồng hành. Mỗi ngày, Chúa đều dọn cho chúng con bữa tiệc no nê cơm bánh. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ cho anh chị em xung quanh. Amen.
Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới. Cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó mình. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin giàn đua, thương xót, người tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phu gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.